Lê Văn Hiếu, 61 tuổi. Lê Văn Hiếu sinh ngày 23 tháng 11 năm 1940 trong một gia đình trung lưu tại Long An. Sau, dời về xóm củi ở Chợ Lớn và thường đi chùa Long Vân với bà ngoại và biết tụng kinh hồi nhỏ. Hơn 10 tuổi, đã đi theo sư ông chùa Long Vân hộ niệm cho người hấp hối hoặc dự các đám tang. Lớn lên, Lê Văn Hiếu đi lính. Là một thanh niên có tâm đạo nên dù ở đâu, hễ rảnh là đến chùa lễ Phật. Nghỉ phép về nhà, lại theo bà ngoại đi chùa. Mấy năm sau giải ngũ, Hiếu lập gia đình với Nguyễn Ngọc nuôi, có tất cả là 8 người con, 1 trai, 7 gái. Sinh sống bằng nghề buôn bán ở Chợ Lớn. Vào các ngày rằm, ngày lễ, Hiếu thường theo đoàn hành hương viếng các chùa Ấn Quang, chùa Trà Cú, Bến Tre, Mỹ Tho, Núi Bà. Năm 1982, ông cùng vợ con quy y Tam Bảo với Hòa Thượng Thích Thành Trụ tại chùa Đông Hưng ở Thủ Thiêm. Hiếu được pháp danh Đồng Hưng và vợ là Đồng Thịnh. Hiếu là một người có tâm đạo, buôn bán thì luôn bán rẻ cho mọi người, không hề nói thách. Đi chùa nào thì lo tiếp tay với các sư xây dựng, sửa sang chùa ấy. Năm 1992, ông qua Mỹ, dành dụm tiền gửi về Việt Nam tu bổ chùa Long Vân. Các con ông muốn xin vô làm việc ở Sông Bài, ông cấm ngặt không cho. Chẳng bao lâu, Hiếu bị bệnh tiểu đường. Bệnh này thường kéo theo huyết áp cao, lá lách sưng và thận bị hư nặng. Sau đó chân ông bị liệt, không còn đi được nên không thể quỳ lạy Phật. Thấy ông bị bệnh nặng, ngồi một chỗ buồn bực, bà sợ chồng mình tự giận để khỏi phải đau đớn, nên thường đến bên cạnh khuyên rằng: "Mẹ con em sẽ tận tâm chăm sóc cho anh. Anh đừng nên nghĩ đến quỷ hoại thân. Anh hãy ráng tĩnh tâm rửa sạch nghiệp. Chỉ có Phật A-di-đà mới cứu độ được anh. Anh hãy ráng lo niệm Phật." Ông trả lời: "Tôi biết mà bà, tôi lúc nào mà không niệm Phật." Mỗi ngày sáng và chiều, ông đều đi thắp nhang xá Phật vì không lạy được. Đúng giờ, ông đều nhắc vợ con chuẩn bị thắp nhang. Những giờ khác, ông nín lặng ngồi nghe băng giảng hoặc lặng lẽ ngồi nghe máy niệm Phật và niệm theo. Ông âm thầm hành trì như thế mãi đến cuối tháng Giêng năm 2001, bệnh bắt đầu trở nặng. Gia đình đưa ông đến bệnh viện Fairfax. Tại đây, ông hoàn toàn đi vào cơn hôn mê. Vợ ông cấp tốc cung thỉnh sư cô Luân Liên, Trí Liên cùng các liên hữu đến để tụng kinh cầu nguyện và trợ niệm cho ông. Khi đoàn người đến bệnh viện, khắp thân ông toàn là dây sợi chằng chịt của các biểu đồ theo dõi lâm sàng và ống tiếp trợ từ bình dưỡng khí. Bạn của ông là Thiện Viên nhìn thấy ông bất động liền ứa nước mắt, đến bên cạnh nói khẽ: "Anh hãy cố phấn đấu trong cơn bạo bệnh, vắng anh các cháu sẽ khổ lắm." Sư cô Luân Liên liền ngắt: "Trong tình huống này, tuyệt đối không được khơi động tình cảm gia thê của chú. Nó sẽ làm trở ngại rất lớn trong việc hộ niệm cho chú ấy." Nói xong, sư cô tiến đến bên giường bệnh nhân bằng âm điệu đều đều và nhẹ nhàng: "Chú Đồng Hưng, hôm nay sư cô đến đây để niệm kinh cầu nguyện cho chú. Chú hãy tịnh tâm gạt bỏ mọi tình cảm thế gian, dứt bỏ mọi tạp niệm, nhất tâm niệm hồng danh A-di-đà, cầu nguyện lực của Ngài tiếp độ cho chú." Mặc dù trong cơn nửa tỉnh nửa mê, nhưng sau những lời pháp nhẹ nhàng từ ái của sư cô, toàn thân ông chấn động, môi mấp máy, mi mắt cùng mấy ngón tay rung động, chiếc giường chuyển động lên xuống mấy lần. Sư cô cho biết là ông đã cảm nhận được mặc dù trong cơn hôn mê. Sư cô hướng dẫn mọi người niệm chú dược sư và niệm hồng danh Phật A-di-đà. Sau thời trợ niệm, trước khi về, sư cô để lại một máy niệm Phật trầm bổng của thầy Thích Giác Sơn bên tai vừa đủ cho ông nghe. Liên tục nhiều lần trợ niệm, sư cô đề nghị với gia đình: "Chú Đồng Hưng đến giai đoạn hết cách cứu chữa. Bác sĩ cho biết rằng bệnh nhân cần phải phẫu thuật để dẫn sữa từ ngoài vào dạ dày để cung cấp dinh dưỡng. nhưng tình trạng sức khỏe không đảm bảo an toàn sau thời kỳ hậu phẫu thuật. Vậy nên đưa chú Đồng Hưng trở về nhà. Mọi người đều tán đồng. Để tiện lợi cho việc hộ niệm và cầu nguyện, tuy bệnh trạng rất trầm trọng, nhưng nhờ hộ niệm nên ông rất tỉnh táo nhẹ nhàng. Khi hiểu được ý định mình sẽ được đưa về nhà lo trợ niệm, ông đã biểu hiện phấn khởi, tay chân mi mắt rung động, nhếch miệng với thần thái an tịnh. Lúc 11 giờ trưa ngày 8 tháng 2 năm 2001, ông xuất viện với bộ phận tiếp trợ dưỡng khí và y tá đi theo. Về đến nhà, sư cô Luân Liên lại gần bên khai thị. Chú Đồng Hưng, sư cô, ni cô cùng quý đạo hữu và gia đình đồng cầu nguyện, hộ niệm cho chú được nhẹ nhàng an lạc. Chú hãy gạt bỏ mọi vọng niệm, nhớ niệm Phật theo, ráng nhất tâm, đừng gián đoạn. Chư Phật sẽ tiếp độ cho chú. Một lần nữa, mi mắt bàn tay ông rung động nhẹ, hơi thở mạnh hơn, như muốn gắng gượng ngồi dậy. Toàn thể gia quyến gồm vợ ông, 8 con, 2 rể cùng ban trợ niệm đồng hộ niệm cho ông. Sư cô Luân Liên khuyên bảo mọi người không nên có một lời than khóc thường tình hay biểu lộ buồn thảm. Sau đó, sư cô phát cho mỗi người một quyển kinh và hướng dẫn cùng niệm theo sư cô và ni cô Trí Liên. Tất cả niệm kinh trong bầu không khí trang nghiêm, thanh tịnh từ 12 giờ trưa. Đúng 2 giờ rưỡi chiều, sư cô ra hiệu cho cô y tá bệnh viện rút ống tiếp hơi dưỡng khí. Ông thở từng chập gián đoạn rất khó khăn. Âm thanh trợ niệm cứ gian rền, chí thành và miệt mài. Tiếng sư cô niệm mỗi lúc một to hơn. Mọi người tập trung niệm mãnh liệt hơn. Hơi thở bệnh nhân từ từ yếu dần. Hơn 5 giờ chiều, mặt của ông trở nên hồng hào như người khỏe mạnh. Thần sắc an tĩnh, từ hòa, lộ nét vui tươi. Cụ bà Diệu Ngọc, Ngô Thị Sơn, nhạc mẫu của ông, đã hơn 85 tuổi, thấy thế liền thốt lên: "Thằng Hiếu mặt đỏ hồng như thế này, chắc nó chưa đi trong ngày nay." Buổi hộ niệm kéo dài đến 5 giờ 48 phút. Sư cô vì nhận thấy bệnh nhân rất tươi tắn và thở đều đặn nên nghĩ rằng có thể còn kéo dài nhiều giờ. Để hộ niệm cho một buổi lễ cúng một Phật tử khác đã hứa trước, sư cô chuẩn bị đi, xong sẽ trở lại. Nhưng xe vừa ra đến cổng, vợ ông hấp tấp gọi sư cô quay trở lại. Ông bắt đầu phun nước bọt. Tiến nhanh đến bệnh nhân, sư cô dặn: "Chú Đồng Hưng, ráng nhất tâm niệm Phật." Sư cô cùng mọi người tiếp tục hộ niệm. Vài phút sau, bỗng ông thở ra 3 hơi dài. Mỗi hơi cách khoảng vài giây, mặt hơi ngẩng lên, nửa như từ giã, nửa như cảm ơn mọi người, rồi trút hơi thở sau cùng. Lúc 5 giờ 53 phút chiều ngày 8 tháng 2 năm 2001, ông hưởng thọ 61 tuổi. Lúc ấy, con gái ông tên Thu Vân bỗng nhiên thoáng ngửi một mùi hương lạ ngạt ngào, khiến trong người cảm thấy khỏe khoắn khác thường. Tiếng niệm Phật vẫn tiếp tục gian đều. Sắc mặt ông đỏ hồng từ từ tái xanh. Sư cô thăm dò khí đạo, sờ nhẹ các nơi và cho biết: "Chú Đồng Hưng đã xuất thần, lưu lại hơi ấm nơi đảnh đầu, trong trạng thái an tĩnh." Sư cô còn dặn thêm: "Phật tử Đồng Hưng đã giảng sanh. Sau buổi lễ quả táng, nên dặn dò nhà quan đừng dùng máy nghiền, hãy giữ nguyên xương cốt còn lại để kiểm nghiệm. Thi thể của ông vẫn còn mềm dịu mãi đến khi nhà quan đến chở đi quả thiêu. 2 ngày sau, thân nhân ông mang hết hài cốt về chùa cho sư cô kiểm nghiệm." Ông Lê Văn Hiếu, pháp danh Đồng Hưng, đã lưu lại rất nhiều xá lợi đủ loại, đủ cỡ, đủ màu sắc đẹp đẽ. Trích Niệm Phật giảng sanh lưu xá lợi, Tịnh Hải sưu tập. Nguyễn Thị Tân, 78 tuổi. Nguyễn Thị Tân pháp danh Diệu Hưng, sinh ngày 13 tháng 8 năm 1921 tại Trà Vinh. Đến tuổi trưởng thành, lập gia đình thì cư trú tại Sài Gòn. Lúc con trai của bà là Lý Trường Xuân vừa chào đời được 10 tháng, chồng bà qua đời, bà thủ tiết nuôi con, khi ấy bà 24 tuổi. Năm 40 tuổi 1961, bà quy y Tam Bảo rồi thọ Bồ Tát giới tại gia ở chùa Ấn Quang. Ban sơ, bà dùng chai kỳ mỗi tháng 4 ngày. Đến năm 1979, bà phát tâm trường chay. Bà thường xuyên đi chùa nghe pháp, thích làm các Phật sự cùng các việc phước đức khác như giúp chùa, giúp tăng ni, giúp trẻ mồ côi. Bà hay đến chùa Ấn Quang và những chùa khác, trong đó có chùa Huệ Nghiêm. Nơi đây bà quen biết với thầy Thích Trí Tuệ. Cảm cảnh khổ sâu xa của kiếp người, xét thấy vạn vật trên thế gian này đều hợp tan, phù du, ảo mộng, mong manh, ngắn ngủi, như sương, như chớp. Càng kinh hãi hơn khi thấu hiểu nỗi đau thương không bến, không bờ của dòng trầm luân xoay chuyển vô tận, vô cùng. Do thấm nhuần Phật Pháp, lòng tin vững chắc vào bi nguyện độ sanh của Đức Từ Phụ A-di-đà, nên bà tha thiết niệm Phật cầu sanh Tây Phương. Năm 1981, con trai bà ra nước ngoài, bà niệm Phật càng khẩn thiết hơn. Lúc quét rác, bà cũng niệm Phật. Hốt rác, xới đất trồng rau, cũng niệm Phật. Nhớ con, cũng niệm Phật, càng nhớ càng niệm. 10 năm trường, biến niềm nhớ thương thành câu Phật hiệu. Năm 1991, bà cùng cô con dâu và cháu nội sang Mỹ theo diện bảo lãnh đoàn tụ gia đình. Thế rồi, bà tiếp tục đi chùa lễ Phật và làm công quả như trước, tiếp tục vui vẻ niệm Phật trong mọi oai nghi. Bà may mắn gặp lại thầy Trí Tuệ tại chùa Vạn Hạnh, nhưng chùa Vạn Hạnh lại xa nhà. Vì vậy, bà thường đi chùa Vạn Phước của thầy Vân Đàm. Sau này, chùa Vạn Phước đổi thành tu viện Pháp Vương. Ngày rằm tháng 4 năm 1999, lễ Phật Đản, bà vẫn còn làm bánh vui vẻ cúng Phật và còn vui cười dự ngày cha mẹ do Hội Ái Hữu Gia Long miền Đông tổ chức. Nhưng đến đầu tháng 6 thì bà phát bệnh nhanh chóng không thể ngờ. Dù đau lưng rất dữ dội nhưng chưa bao giờ bà rên xiết. Gia đình đưa bà vào nhà thương Ferras, nơi đây chẩn đoán bà bị nhiễm trùng đường tiểu. Khi về nhà, bệnh không thuyên giảm, sau đó sang tiểu bang Virginia, đến bệnh viện Maryland, bác sĩ tìm ra ung thư bao tử. Vì phát hiện quá muộn màng nên không còn điều trị được nữa, họ đành phải cho ra về. Ngày 12 tháng 6 năm 1999, bà xuất viện. Về nhà, bà nói với Thiện Viên, con nuôi của bà, anh này là người rất có đạo tâm, hăng say làm các Phật sự. Má đã biết đường đi rồi. Dáng vẻ của bà rất ung dung tự nhiên, không chút sợ hãi lo buồn, dẫu biết rằng cái chết đang cận kề bên mình trong gang tấc. Đến ngày 20 tháng 6 năm 1999, Hội Ái Hữu Gia Long tổ chức cầu an cho bà tại tu viện Pháp Vương với sự hiện diện hàng trăm Phật tử trong vùng. Bà cười chào hỏi mọi người, thành thật cảm ơn tất cả và bình thản ra về sau buổi lễ. Sáng ngày 29 tháng 6 năm 1999, bệnh tình bà trầm trọng. Bà vẫn sáng suốt, luôn luôn chắp tay niệm Phật. Bạn đạo đến hộ niệm đông đảo, bà bảo mọi người đừng khóc. Bà nằm ngửa chắp tay niệm Phật và niệm đến khi không còn niệm ra tiếng. Đến 3 giờ 30 chiều thì bà trút hơi thở cuối cùng. Sắc mặt liền thay đổi, gương mặt bỗng nhiên sáng đẹp hẳn lên, hơi ấm còn lưu lại nơi đầu và trán. Bà hưởng thọ 78 tuổi. Sau đó thầy Vân Đàm đến, thầy rờ trán cụ bảo, cụ ra đi tốt đẹp. Kế đó thầy Trí Tuệ cũng đến. Trước khi ra đi, bà đã chuẩn bị tất cả tang sự, tất cả đồ liệm đem theo cho bà. bà còn tự lo sắm đầy đủ như quần áo liệm, mũ quan âm, kể cả chiếc mền Đà La Ni mà con cháu không hay biết. Bà đã viết thư dặn dò khi bà chết phải đem đi thiêu, khi nhặt tro phải nhặt từ dưới chân dần lên đầu, rồi đem vào chùa 49 ngày, sau đó đem rải ở đâu cũng được. Lễ quả táng kết thúc thu được rất nhiều xá lợi, gồm hoa xá lợi và xương xá lợi. Trích Niệm Phật Giảng Sanh Lưu Xá Lợi, Tịnh Hải sưu tập. Nguyễn Văn Luông, 49 tuổi. Cư sĩ Nguyễn Văn Luông sinh năm 1947, cư ngụ tại ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung An, huyện Thốt Nốt, tỉnh Cần Thơ. Cha tên Nguyễn Văn Thành, mẹ là cụ bà Lê Thị Dinh. Anh đứng thứ hai trong gia đình và có tất cả 6 người em. Thuở nhỏ học hành chỉ mới lớp 3 trường làng. Khi năm lên 21 tuổi, anh kết hôn với chị Nguyễn Thị Mềm, sinh được 6 đứa con, 3 trai 3 gái. Anh có lối sống đơn giản, ăn mặc bình dị, tính tình thuần hậu hiền lành, thương yêu hết thảy các em, hòa nhã đối với tất cả mọi người nên ai ai cũng cảm mến. Anh rất siêng năng, cần mẫn, quanh năm suốt tháng miệt mài với thửa ruộng luống cày. Do vì cha mẹ và người thân phát tâm quy kính Tam Bảo, anh cũng hưởng ứng làm theo, đồng thời hướng dẫn vợ con cùng trường chay tu niệm, lánh giữ làm lành, cầu sanh tịnh độ. Lúc ấy vào khoảng cuối thập niên 70. Những dịp nhàn rỗi anh thường xem kệ giảng, và dẫu bận công chuyện mấy, công khóa sớm chiều không hề bỏ sót. Đúng như lời của Đức Phật Thầy Tây An thuở xưa đã từng chỉ dạy: ngày hai thời lẳng lặng công phu, việc chi giàu quá cần cù, cũng nhân vài khắc tập tu nguyện cầu. Khi rảnh việc đồng sâu chợ búa, đem sám kinh tự của thầy ban, đọc cho thông thuộc đôi hàng, ngâm nga trong lúc thanh nhàn băn khoăn. Mặc dù mưu kế sinh nhai trộn rộn, anh vẫn thường thăm viếng cha mẹ, cung dưỡng những món lạ vật ngon, ít khi vắng thiếu, phù hợp với lời chỉ dạy của các bậc tiền bối. Con ơi, càng biết đạo mồi, càng làm đẹp đẽ hạnh ngôi con người. Ở ăn quy củ trong đời, trong thời thuận thảo, ngoài thời hòa vui. Nhớ ơn cha mẹ dưỡng nuôi, thì không thể trở nên người con hư. Trọn câu tử hiếu phụ từ, đó là căn bản đạo người xưa nay. Thể lực của anh rất tốt, suốt năm này qua tháng nọ ít khi bệnh, nếu có cũng chỉ cảm gió sơ sài mà thôi. Mãi đến đầu xuân năm 1996, anh nghe trong người tứ đại bất hòa, bèn đạp xe đi tìm thầy thuốc lo bề chữa trị. Sau rốt, đến bác sĩ Huệ ở Thốt Nốt xét nghiệm, phát hiện khối u ở gan vào thời kỳ thứ 3. Sức khỏe bắt đầu tụt dần, nhưng tinh thần anh vẫn an nhiên, trong khi vợ con đều bàng hoàng kinh sợ. Anh thường nằm trên ghế bố, bệnh hành ngặt mình bằng những cơn đau nóng dữ dội, rất khó chịu, không thể diễn tả được. Mỗi cơn thường kèm theo suất mồ hôi dầm dề. Khi qua cơn thì hơi khỏe lại một tí, có thể gắng gượng tới lui. Giai đoạn này, công phu hành trì của anh càng thêm khẩn thiết, ý nguyện giảng sanh mãnh liệt thêm hơn. Do gì? Biển trần kiếp tạm nổi trôi, không tu khổ mãi chẳng đời nào yên. Sanh ra trong cõi trần duyên, người nào cũng bị não phiền chẳng không. Không ai trăm việc vừa lòng, mà ai cũng có não nồng nọ kia. Dục tâm óc ách như đìa, đem thân ra để làm bia đạn trần. Biết rằng rốt cuộc bỏ thân, Nhưng mà các dục vọng trần không buông, quên rằng tài vật dư muôn, bỏ thân tài vật bỏ luôn đâu còn. Chết thân tan rã lần mòn, nhưng bao tội lỗi hồn còn đeo mang. Xác tan nhưng tội không tan, đầu thai trở lại thế gian trả đền. Vì mê nên kiếp trước quên, hay đâu ăn trước nay đền trả sau. Trả đền hoặc chậm hoặc mau, đã dây không một người nào trốn qua. Chúng sanh nơi cõi ta bà, sao không nghĩ tới để mà tu thân. Nếu không trốn khỏi tử thần, dù đeo đắm cuộc hồng trần luống công, cuối cùng cũng phủi tay không. Đâu bằng tu niệm để hồng siêu sanh, đem lòng tham muốn lợi danh, đổi ra lòng muốn tu hành quý hơn. Lợi danh sẽ mất theo thân, tu hành sẽ cứu hồn thăng Phật đài. Càng nhiều tham vọng trần ai, càng làm cho kiếp đọa đầy đấy thôi. Hồng trần là cõi bạc dối, nó không chung thủy với người nào đâu. Nên đường giảng sanh cực lạc một lòng cầu, kiếp thống khổ bao lâu rồi cũng khỏi. Vợ con anh vô cùng khổ tâm, vô cùng lo lắng, nên khuyên anh dùng mặn để nâng cao hiệu quả điều trị theo lời thầy thuốc yêu cầu. Khi vắng mặt chị và mấy cháu, người em gái bên cạnh bèn nhắc nhở: "Anh hai à, anh phải tự giác, cũng như là đời mình trước sau gì cũng phải chết, mình phải giữ cái đạo để mà đi, anh đừng có ăn mặn nghe." Anh khẳng khái trả lời: "Anh không có ăn đâu, em đừng sợ." Lúc này thân nhân đặt bàn hương án, bà con đồng đạo rất đông đảo đến cầu nguyện. Mặt khác, vợ anh cũng mua chim cá phóng sanh hồi hướng cho anh. Đồng thời cha mẹ ruột, cha mẹ vợ và các em của anh thường ở gần sách tấn và trợ niệm hằng ngày. Khoảng 10 ngày sau, vào ngày 18, anh thấy mệt nhiều, thân quyến bắt đầu thay phiên túc trực hộ niệm liên tục. Vào giữa khuya đêm 22, trong cơn đau dữ dội, anh chợt đọc lên hai câu trong quyển Khuyến Thiện. Gần hấp hối tâm thần xao xác, trí vẫn dơ kinh sợ vô cùng. Rồi tiếng niệm Phật của anh nhỏ dần, sau đó ngưng hẳn. Mọi người xung quanh lớn tiếng xưng to thánh hiệu. Mãi đến 6 giờ sáng, anh an tường trút hơi thở cuối cùng. Nhằm ngày 23 tháng 1 năm 1996, anh hưởng dương 49 tuổi. Lúc ấy, có một số người ở xa ngoài đồng thấy nhà anh chói sáng, họ ngỡ là nhà cháy. Cuộc trợ niệm vẫn tiếp tục duy trì đến 9 giờ. Khám nghiệm toàn thân thì chỉ có đỉnh đầu hãy còn nóng ấm, đặc biệt là gương mặt thật tươi sáng đẹp. Chư đồng đạo đều lộ sắc hân hoan, chia sẻ niềm vui vô biên với người đã giảng sanh sang cõi tịnh. Thuật theo lời cô Tám Chờ, em gái của anh. Nguyễn Văn Lai, 59 tuổi. Ông Nguyễn Văn Lai sinh năm 1941, cư ngụ tại ấp Thạnh Lộc 1, xã Trung Thạnh, huyện Cờ Đỏ, thành phố Cần Thơ. Cha là Nguyễn Văn Giỏi, mẹ là bà Nguyễn Thị Quạ. Ông có hết thảy là 8 anh em và đứng thứ 8 trong gia đình. Đến năm 21 tuổi, ông kết hôn với bà Trần Thị Khoáng, sinh được 11 người con, 7 trai, 4 gái. Chuyên canh tác ruộng lúa, nuôi vịt, nuôi tôm cá, giăng lưới, đặt lợp, làm phương kế sinh nhai. Tính tình của ông rất siêng năng cần mẫn, rộng rãi với người ngoài nhưng lại nghiêm khắc với con cái, hay nóng giận, dễ đổ quạo trong khi chuyện chẳng đáng gì. Ngay từ thuở thiếu thời, ông đã tín hướng Tam Bảo, tin tưởng Phật trời. Ông thường xem kinh sách, nhất là quyển Thi Văn Giáo Lý toàn bộ. Sáng chiều, hai thời lễ bái, chay lạc mỗi tháng 4 ngày. Nhưng vấn đề ăn chay đối với ông dường như hết sức vất vả khó khăn. Khi tuổi quá 50, ông hay ao ước: chừng nào lo chuyện đôi bạn cho con trai út xong, ông sẽ gác bỏ mọi thứ, chuyên chí tu hành. Nhưng lòng người mong thế, mà lẽ trời chưa thể. Đùng một cái, ngày 24 tháng 12 năm 1998, ông ngã bệnh. Đến bác sĩ ở xã, huyện, tỉnh, rồi ra Sài Gòn, các nơi đều chẩn đoán là khối u gan. Sợ tâm lý bệnh nhân và người thân tổn thương, bác sĩ ở thành phố đề nghị: nên chở bác về Cần Thơ điều trị, đừng ra đây nữa vì xa xôi và tốn kém. Về đến nhà, cô con gái thứ tư biết ba mình chắc chắn không qua khỏi nên âm thầm khóc, khóc nhiều lắm. Tới ngày thứ ba, ông hay được bèn nói: con người ta sống chết đều có số, khóc cái gì mà khóc. Nghe ba mình nói vậy, cô cũng an lòng. Thời gian này gia đình điều trị cho ông bằng thuốc nam cầm chừng, sự ăn uống sinh hoạt của ông cũng chưa bất ngặt chi lắm. Giả lại, trong gia đình đã có 3 người con ăn chay tu niệm, nên cứ 5 hay 7 hôm thì có một liên hữu ghé thăm giảng giải Phật pháp cho ông nghe, nói rõ về nhân quả báo ứng, về lý vô thường. Vạn vật trên cõi trần đều tạm bợ, không bền như sương mai, không chắc như bóng bọt. Ngay cả tấm thân của chúng ta cũng chỉ là ánh chớp chiều tà, thấy đó rồi mất đó. Sinh già, bệnh chết, dính theo liền nhau như bóng theo hình. Tất cả đều là giả, chỉ có dòng sống chết luân hồi là khổ đau, là hiện thực. Da mồi tóc bạc lần lần, lụm cụm chân rung mấy chốc. Dù sang vàng ngọc đầy nhà, vẫn khổ suy già bệnh tật. Dí hưởng khoái lạc ngàn muôn, đâu khỏi vô thường chết mất. Sau cùng, liên hữu giới thiệu cho ông về pháp môn tịnh độ, khuyên ông gạt sạch muôn duyên, một lòng niệm Phật cầu sanh Tây Phương, hầu được an vui vĩnh viễn. Duy có đường tắt thoát ly, chỉ niệm A-di-đà Phật. Nghe xong, ông rất đổi vui mừng, sốt sắng làm theo. Ông thả hết hào cá đang nuôi, bố thí lúa tiền cho người nghèo, cho họ cây bạch đàn để cất nhà. Tính tình ông bỗng dưng thay đổi 180 độ. Mỗi ngày, ông hành trì 3 thời lễ bái. Do sức yếu nên không đứng được, mà chỉ ở tư thế xá, ngồi. Thiết tha xưng niệm câu Lục Tự Di Đà. Lúc khỏe, ông cũng thường xem kệ giảng cho hiểu biết và niềm tin của mình sâu chắc thêm hơn. 6 tháng sau, bệnh trở nặng, các con đưa ông lên An Giang. Qua 25 ngày, thuốc men vừa chích lẫn uống, bệnh tình thuyên giảm đôi phần, bác sĩ cho ông về nhưng vẫn duy trì thuốc uống. Khi còn ở An Giang, ông nằm mộng thấy con chó đến trước ông, nhìn ông lom lom, phút chốc biến thành anh chàng thanh niên, phút chốc đổi thành chó, liên tiếp 3 đêm. Đêm thứ 3, trong cơn mơ, ông hốt hoảng niệm Phật vang rền. Cô con gái chạy tới bên cạnh hỏi ông duyên cớ. Thì ra khi xưa, ông có nuôi bầy dịch trong ruộng, có con chó đực của người cháu láng giềng đã vật chết trọn bầy dịch. Tức quá, ông đập chó chết tốt. Ông hỏi con, giờ phải làm sao? Con ông khuyên ông nên sám hối, niệm Phật, hồi hướng cho nó. Chính con ông cũng niệm Phật, cầu nguyện thay cha. Từ đó về sau, ông không còn nằm mộng gặp nữa. Ngày 8 tháng 7 năm 1999, ông bảo với con: thôi, ngày mai con làm đồ chay cho ba ăn luôn. Cô con gái thấy ba mình xưa nay ăn chay rất khổ nhọc nên vẫn nấu mặn như lệ thường. Khi dùng xong, ông đều ói ra hết, liên tục 2 ngày như vậy. Năm hôm sau, nhân dịp tuần thất người em trai của ông cho thỉnh các bậc thiện tri thức lão thành đến, tổ chức làm lễ phát nguyện trường chai, cầu tam bảo gia hộ cho mình. Trong gia quyến, những người chưa ăn chay cũng vì ông đồng phát nguyện trường chay. Bấy giờ, ông nhất tâm chí thành niệm Phật, khách khứa đến thăm hỏi, trừ bạn đạo, phần nhiều ông đều nhờ người nhà tiếp chuyện. Trường hợp bất khả kháng thì ông quay mặt vào vách để cho những chuyện tào lao bớt lọt vào tai. Đến ngày 14 tháng 12 năm 1999, buổi ăn sáng ông không dùng. Khoảng 10 giờ, cô con gái hay được đến hỏi: "Bữa nay con đi chợ không có ở nhà, bộ con không đúc, ba giận sao mà không ăn?" Ông chỉ đáp một tiếng: "Không." Rồi chìm vào hôn mê. Thân quyến mời chư đồng đạo sắp xếp lên chương trình hộ niệm và cầu an. Mãi tới 2 giờ khuya rạng ngày 16, ông tỉnh lại. Trải qua 54 giờ, liền hỏi con về việc tiếp đãi chư vị hộ niệm như thế nào. Khi biết mọi mặt đều thỏa đáng, ông chắp tay lên ngực, nhép môi niệm Phật theo mọi người. Sáng ra, người cháu của ông tên là Ina đến gần bên hỏi nhỏ: "Sao mà ba bữa nay ông không nói chuyện? Ông có giận hờn gì ai không mà im ru vậy bác Tám?" Ông đáp: "Bác thấy bên cảnh cực lạc đẹp dữ lắm, có nhiều hoa sen, có tên bác trong đó nữa." "Tu dễ lắm Ina ơi, mình niệm Phật được thành Phật." Sáng ngày 10 tháng 1 năm 2000, ông lại nói với Ina: "Chắc là ngày 12 có thể Phật rước bác." Ngưng giây lâu rồi ông tiếp: "Nhưng mà chưa chắc, nó còn mờ mờ ảo ảo lắm." Đến 10 giờ ngày 12, ông lên cơn mệt suốt 3 tiếng đồng hồ. Sáng ngày 14 tháng 1 năm 2000, ông cho gọi các con lại rồi dặn dò: "Ba đã tạo dựng sự nghiệp như vậy đó. Các con làm được thì để làm, còn không thì bán bố thí. Bao nhiêu công chuyện vậy thôi, chứ đừng có bày bố gì thêm." Ông còn bảo người con trai thứ 8 đi hốt cát trong Kim Tỉnh, để sáng mai ngày 15 lu bu lắm. Chiều lại lúc 4 giờ, mọi người đều đi nghỉ để dùng cơm. Riêng Liên Hữu Ba Vốn tới hỏi ông: "Sao nằm hoài vậy chú Tám, chừng nào đi đây?" Ông đáp: "Một giờ tôi đi." Hôm sau, nhằm ngày 15 tháng 1 năm 2000 lúc 11 giờ, ông bắt đầu mệt nhiều. Gần 50 đồng đạo dây quanh hộ niệm. Đúng 1 giờ chiều, ông trút hơi thở cuối cùng. Ông ra đi hết sức nhẹ nhàng và an lành, nét mặt thật tươi và sáng đẹp, hưởng dương 59 tuổi. Trước lúc di chuyển nhục thân vào Kim Tỉnh, chư đồng tu phát hiện đảnh đầu của ông rất nóng. Suốt 1 tháng hộ niệm, trong nhà luôn có khoảng 50 đồng đạo túc trực. Bình thời, ông thường ao ước khi mình mất phải được chư vị hộ niệm bằng giọng trầm, nhịp điệu thảnh thoát và đều. Lạ thay, quả đúng như vậy. Giờ ấy, những người có giọng chát, sắc, bỗng dưng không hiện diện. Cô con gái thứ 4 của ông trường chai, tu trì đã nhiều năm, lòng luôn rây rứt. "Chắc ba không thương mình sao, mà trước khi ra đi, ông gọi hết con cháu lại để dặn dò, mà ông không kêu mình." Vì lúc ấy cô không có mặt. Cô thường nghĩ trong lòng như vậy. 3 ngày sau, khi đi mở cửa mã về, tối lại cô nằm mơ, thấy ông hiện về, thân tướng to lớn trang nghiêm phi thường, mặc y phục bà ba trắng. Ông nói với cô: "Con đã lớn rồi, từ đó đến giờ sao thì bây giờ vậy, ba khỏi phải nhắc nhở." Thuật theo lời Tư Sương, con gái của ông.